Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 31 phút tại Texas và sau đây, kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại thành phố Houston và 1600 AM tại thành phố Dallas. Tiết mục Điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Granbury, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính chào quý tín giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Tại Houston và Dallas đó, thì chúng ta nóng thì có thể mở máy lạnh, nhưng mà tại khu vực Hoa Thịnh Đốn bây giờ còn nóng hơn cả Texas nữa, mà không biết mở cái máy gì cho nó mát hơn đây cô Thu Nga.
Tôi nghe ông Tâm dễ sợ, không có biết cái mở cái máy lạnh ngay ở trước mặt ông thì ông cũng không biết là ông có mát nổi hay không. Nhưng mà quả thật là ông bị nghe là tứ bề thọ địch, không biết tới chừng nào mới yên. Ông sẽ ca bản, tình vẫn chưa yên, chắc là như vậy. Và hôm qua thì ông Tổng thống Donald Trump, ông nói là ông đã phát giác sau khi cái việc đã rồi về các khoản mà chi trả của luật sư của ông. Lúc đó, ông Michael Cohen cho hai người phụ nữ tuyên bố là họ có quan hệ tình ái với Tổng thống Trump nhằm bịt miệng họ trước cuộc bầu cử của Tổng thống năm 2016. Và ông Donald Trump nói thêm rằng cái tiền này là do ông bỏ ra chứ không phải ban vận động tranh cử của ông. Thì Tổng thống Donald Trump đã nói là sau này ông mới biết với lại đài truyền hình Fox News khi được hỏi liệu ông có biết về những cái khoản thanh toán này hay không. Và tiền không phải từ cái nguồn tài chính vận động tranh cử, không phải từ ban vận động tranh cử mà là từ ông Donald Trump nói như vậy. Và ông Cohen khi tuyên bố nhận tội về 8 những cái cáo buộc hình sự bao gồm trốn thuế, gian lận ngân hàng và vi phạm luật tài chính vận động tranh cử, nói với một tòa án liên bang ngày thứ ba rằng Tổng thống Trump đã chỉ thị cho ông thu xếp các khoản chi trả nhằm gây ảnh hưởng tới cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016, một tuyên bố trái ngược với tuyên bố của Tổng thống Donald Trump. Và như vậy thì ông Tổng thống Donald Trump, ông đang coi bộ là người ta nói rằng ông tiền hậu bất nhất và không có đúng. Và khi đưa ra tuyên bố nhận tội hôm thứ ba thì ông Cohen không nêu tên cụ thể cho hai người phụ nữ hay là ông Trump, nhưng ông khai rằng ông đã làm việc với một ứng cử viên không nêu tên. Và số tiền này và ngày tháng đều trùng hợp với cái khoản mà chi trả cho diễn viên khiêu dâm Stormy Daniels và người từng là người mẫu tạp chí Playboy là Karen McDougal. Và ông Cohen khai rằng cái khoản mà thanh toán đầu tiên được phối hợp và thực hiện theo chỉ thị của một ứng cử viên cho chức vụ liên bang. Và khoản thanh toán thứ hai được thực hiện theo sự chỉ thị của cùng một ứng cử viên. Ông Trump này đúng là cái ngày nào cũng không yên với ông hết.
Đúng như vậy, ngay sáng sớm ngày hôm nay đó thì ông đã lên tweet và ông bác bỏ tất cả những cái cáo buộc là ông có cái làm điều gì sai trái hay không. Mới sáng sớm ngày hôm nay thì ông tweet ông nói rằng là không có những cái sự thông đồng và cái vụ mà săn lùng phù thủy là một cái sự gian lận. Và ông cũng thuyết ngay từ ngày hôm qua, ông cáo buộc ông luật sư trước đây của ông là ông Michael Cohen là đã nói dối tạo ra cái câu chuyện để mà có thể thương lượng với các công tố viên của chính phủ liên bang giảm nhẹ cái tội danh của ông này. Thì ông Cohen ngày hôm thứ ba là đã thú tội là mình đã vi phạm ít nhất là 8 tội danh. Trong đó bao gồm có cái luật, có cái vi phạm rất là quan trọng, đó là vi phạm về cái luật tài chính của cuộc vận động tranh cử. Tức là cái quỹ vận động tranh cử thì không có được sử dụng cho bất cứ một cái công việc nào cá nhân. Thì ngày hôm qua cũng trong một cái cuộc họp kín thì Tổng thống Trump cũng đã bày tỏ lo ngại và rất là tức giận về cái người đàn ông mà đã từng phục vụ ông cả một thập niên và cuối cùng quay lại phản bội ông. Thì ông Trump bác bỏ tất cả những cái lời cáo buộc, nói rằng là ông đã không làm đúng. Trong một cái cuộc phỏng vấn với đài Fox and Friends, đây là một cái chương trình phỏng vấn sẽ được trình chiếu sáng ngày hôm nay thứ Năm. Thì trong cái cuộc phỏng vấn này, Tổng thống Donald Trump cũng tranh luận là cái số tiền mà ông đã dùng để mà trả cho cô đào đóng phim khiêu dâm là Stormy Daniels 130.000. Còn cho cái người mẫu Playboy là Karen McDougal thì cái số tiền lên tới 150.000. Không có biết là lý do tại sao là hai cái số tiền nó khác biệt nhau như vậy. Nhưng mà trong cái cuộc phỏng vấn đó thì ông nói rằng là cái số tiền mà dùng để mà trả, để mà bịt miệng cho hai cái cô đào này, nó hoàn toàn không có phải là cái số tiền trong cái quỹ vận động tranh cử. Và bởi vì ông nói rằng là ông đã hoàn tiền cho ông Cohen khi mà ông này đã trả tiền cho hai cô đào đó, mà cái số tiền mà ông trả lại cho Cohen lại là cái số tiền túi của ông, chứ không phải là trong cái quỹ vận động tranh cử. Theo như là luật của chính phủ liên bang thì bất cứ một cái cá nhân nào khi mà bỏ tiền hoặc là đưa tiền cho quỹ vận động tranh cử, và còn cấm luôn cả các công ty là không có được trực tiếp đóng góp vào cái quỹ tranh cử của bất cứ một cái chính trị gia nào. Đồng thời thì cái chính trị gia đó sau khi mà đã nhận được tiền cần phải công bố hẳn hoi về cái số tiền này. Cho tới giờ phút này thì Tổng thống Trump vẫn cho rằng đó là ông chỉ biết được cái số khoản tiền mà ông trả cho hai cô đào khiêu dâm đó là sau này, chứ không phải là bàn trước với là ông Cohen. Nhưng mà mặc dù người ta thấy là có một cái đoạn băng thâu âm lại cho biết là Tổng thống Donald Trump đã từng cùng bàn thảo với là ông Cohen về cái cách làm cách nào để mà trả tiền cho hai cái cô đào này, anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, và trong cái buổi phỏng vấn đó thì ông Trump có nói thêm một câu như thế này. Ông Trump nói đó, cái điều duy nhất mà ông làm sai đó là ông đã thắng trong một cuộc bầu cử mà người ta, nhiều người đều dự đoán là chiến thắng cho bà Hillary Clinton và đảng Dân Chủ. Nhưng mà ông Trump đã bất ngờ giành chiến thắng, khiến cho những người đó không chấp nhận được sự thật, nên vì thế đã liên tục chống đối ông Trump. Và ông nói rằng là những cái số tiền mà ông trả là từ tiền túi của ông và không hề có những cái vi phạm gì cả. Hãy nhìn trở lại Tổng thống Obama. Ông ấy cũng vi phạm nhiều điều khi tranh cử, nhưng người ta khi đó lại nhìn vấn đề theo một cách khác. Ông Trump ám chỉ đến việc đội ngũ tranh cử của cựu Tổng thống Barack Obama đã phải nộp phạt số tiền lên đến 375.000 Mỹ Kim vì vi phạm các quy định tranh cử vào năm 2008. Và tại phiên tòa ngày 21 tháng 8, thì ông Cohen đã thừa nhận 8 tội danh, bao gồm gian lận thuế, lừa đảo ngân hàng và vi phạm các quy định về tài chánh bầu cử. Trước tòa thì ông cũng đã khai nhận rằng là ông đã đưa tiền để hai người phụ nữ từng có những cái mối quan hệ tình ái với ông Trump im tiếng, tránh tung hê những cái điều đó lên các mặt báo. Và người ta nói rằng là trong cái phiên tòa đó đó, ông Trump bị buộc tội gì? Thì theo như luật sư đã khai chứng, thì ông luật sư này nói rằng là vì những cái hành vi chi trả tiền để dàn xếp cho hai người phụ nữ đó của ông Trump, thì có mục đích chính là ảnh hưởng đến cuộc bầu cử, để cho hai người phụ nữ này không nói ra những cái chi tiết đó làm ảnh hưởng đến ông Trump. Và nếu những cái khoản chi này là vi phạm luật chiến dịch tranh cử, thì tại sao ông Trump lại không bị cáo buộc? Và người ta nói rằng là ông Trump có khả năng bị buộc tội hay không? Thì xin thưa, là một tổng thống đương nhiệm thì sẽ không bị truy tố. Tuy nhiên, về mặt pháp lý, về mặt lý thuyết đó, thì ông vẫn có thể bị truy tố sau khi ông không còn làm tổng thống nữa. Và người ta nói rằng là cái điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Thì điều xấu nhất đối với ông Trump sẽ là đảng Dân Chủ giành được quyền kiểm soát quốc hội trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới đây, và bắt đầu mở ra các cuộc điều tra về vấn đề sai phạm, trong đó có thể bao gồm những cái phiên điều trần luận tội dành cho tổng thống. Như vậy thì số phận của ông Trump sẽ nằm trong tay những người bỏ phiếu. Và người ta nói rằng là liệu là ông Trump có còn được sự ủng hộ hay không, thì cái này chúng ta phải chờ xem thử xem, tại vì có rất là nhiều những cuộc điều tra bây giờ đang được mở ra, được công tố viên đặc biệt Robert Mueller thực hiện, rất là nhiều những chi tiết chồng chéo lên nhau, nên vì thế rất là khó nói. Nhưng mà nếu mà đảng, liệu khi mà cuộc bầu cử giữa kỳ mà cái tỷ lệ ủng hộ ông Trump vẫn còn cao, mà đảng Dân Chủ khi đó không kiểm soát được quốc hội đó, thì tất cả sẽ trở thành vô nghĩa và ông Trump khi đó vẫn an toàn. Thì bây giờ người ta đang tập trung vào cuộc bầu cử giữa kỳ, tại vì những chi tiết liên quan đến ông Trump đã gây ảnh hưởng khá nhiều đến cử tri, và người ta đặt ra câu hỏi rằng là liệu ông Trump có còn được ủng hộ nữa hay không, đó cô Thu Nga.
Đây là cái mục đích rõ ràng của đảng Dân Chủ, làm cho ông, nghĩa là đánh mạnh vào ông Trump, đã nói rằng ông ăn bánh trả tiền, nhưng mà người ta vẫn không có tha, và những cái điều khác nữa. Thì với cái mục đích mà bầu cử giữa kỳ, thì chúng ta thấy rằng cái bầu cử giữa kỳ nó rất là quan trọng, và ai mà chưa có register để đi bầu cử tháng 11 thì nhớ đi. trong khi những việc làm tốt của ông Trump thì người ta lờ đi, nhưng mà người ta quyết chí là đánh ông làm sao mà xây sẫm mặt mày, đánh làm sao mà ông tống ông ra khỏi tòa Bạch Ốc, thì đó là cái mục đích của họ. Nhưng mà ví dụ như là chiến tranh thương mại chẳng hạn, thì Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nhắm vào Trung Cộng đã tăng lên một cú mức với vòng 2 của đợt thuế 25% đánh vào hàng nhập cảng từ Trung Cộng bắt đầu có hiệu lực. Và tổng cộng trị giá là 16 tỷ Mỹ Kim đợt thuế nhập cảng này đẩy nhanh cái cuộc mà chiến tranh thương mại bắt đầu từ tháng 7. Và Mỹ nhập cảng hàng hóa từ Trung Cộng nhiều hơn là xuất cảng sang nước này. Có những lo ngại rằng gia tăng thuế có thể gây thêm cái thiệt hại cho các công ty và người tiêu dùng. Và hàng hóa bị ảnh hưởng này gồm có xe máy và anten. Và Trung Cộng ngay lập tức đánh thuế trả đũa với cái cùng giá trị lên hàng hóa Mỹ. Và Tổng thống Donald Trump đã kêu ca về thương mại không có công bằng, thậm chí trước khi ông trở thành Tổng thống. Và trong cái chiến dịch tranh cử năm 2016, ông nói Trung Cộng can dự vào việc cưỡng bức nền kinh tế Hoa Kỳ. Ông ra lệnh điều tra những chính sách thương mại của Trung Cộng hồi tháng 8 năm 2017 đã áp đặt thuế đối với hàng hóa của Trung Cộng kể từ tháng 1 năm nay. Và sự quyết đoán của ông là Trung Cộng và các quốc gia khác đang lợi dụng các công ty Mỹ bằng cách bán hàng hóa của họ quá rẻ. Và ở Trung Cộng thì chi phí sản xuất thấp và tỷ giá đồng nhân dân tệ thấp và kiềm chế cạnh tranh giá cả. Và cái hậu quả là hàng hóa nhập cảng của Trung Cộng vào Mỹ vượt xa cái số lượng hàng hóa nhập cảng từ các nước khác. Và Tổng thống Donald Trump cho rằng cái cách mà tăng thêm thuế hoặc là ông sẽ làm cho các công ty Mỹ kinh doanh thuận lợi hơn, hàng hóa của họ sẽ trở nên rẻ hơn ở Mỹ. Và cũng như là ở Trung Cộng, chính sách thương mại dân túy nước Mỹ trên hết của ông Trump đã chứng kiến cái thuế áp đặt lên Mexico, Canada, EU và khuyến khích những người tiêu dùng mua hàng hóa Mỹ. Thì cái điều đó rất là cần thiết. Nếu mà chúng ta qua bên xứ Đại Hàn thì chúng ta thấy rằng ở Đại Hàn này người ta chỉ dùng những cái hàng hóa nào mà sản xuất từ nước họ mà thôi, Quang Hưng.
Vâng, nếu mà nói như vậy đó thì ở Việt Nam mà xài cái đồ Việt Nam chắc là chết đó chị Thu Nga. Dạ vâng. Nhưng mà phải nói như thế này là Hoa Kỳ với lại Trung Cộng bây giờ bắt đầu một cái cuộc chiến, bởi vì ngày hôm nay là cái ngày thứ năm mà phía bên Trung Cộng là họ cho biết là những cái loại xe hơi hoặc là những cái đồ phụ tùng máy móc nhập cảng từ phía bên Hoa Kỳ vào bên Trung Cộng đó thì sẽ bắt đầu đóng thuế. Đây là một cuộc chiến mà người ta thấy là có thể sẽ ảnh hưởng khá nặng đến cái nền kinh tế của thế giới. Thì hiện nay tất cả những cái đồ phụ tùng như là xe hơi hoặc là những cái máy móc có liên quan đến các loại sắt thép thì đã bị tăng lên tới 25% khi mà nó nhập cảng vào Trung Quốc. Tuy nhiên thì Trung Quốc là những cái nơi được xem là chế tạo máy móc cũng khá nhiều, cũng như là cái đồ phụ tùng về điện. Thì khi mà những cái hàng hóa này nhập cảng qua bên Mỹ thì lập tức là chính phủ của Hoa Kỳ cũng đã đánh thuế thêm. Bây giờ chúng tôi muốn trở lại Hoa Kỳ một chút xíu, khi mà chúng ta biết là cái việc mà nhiều người vẫn đặt ra cái câu hỏi là liệu Tổng thống Donald Trump có bị đàn hạc hay không, hay là có bị trút phế hay không, hay là có bị truy tố hay không, sau khi mà hai cái thành viên được xem là rất thân cận đối với lại Tổng thống Donald Trump ngày hôm qua đã bị kết án là đã có tội. Thì phía bên Đảng Dân Chủ ở Hoa Thịnh Đốn hoặc là ở những cái tiểu bang khác thực sự là họ chưa có ý định là sẽ nói đến cái việc là sẽ trục xuất Tổng thống Donald Trump, tức là impeachment hay là đàn hạc. Thì họ cũng có thể là sẽ bàn đến cái việc gọi là truy tố Tổng thống về tội tham nhũng hay là thối nát. Thì phía bên Đảng Dân Chủ thì họ cũng không có muốn là trong cái cuộc vận động tranh cử sắp sửa tới đây vào giữa mùa có những cái trường hợp xảy ra như là tạo ra một cái tình hình được xem là quốc hội chia rẽ. Vào chưa tới khoảng 3 tuần lễ nữa là chúng ta biết là cái cuộc bầu cử giữa mùa sẽ được xảy ra. Thì ngày hôm qua người lãnh đạo của đảng thiểu số tại Hạ viện, tức là bà dân biểu Nancy Pelosi, thì bà này nếu mà trong trường hợp tháng 11 sắp tới đây mà đảng Dân Chủ thắng thêm được 23 ghế nữa thì bà sẽ được bầu là chủ tịch của Hạ viện, tức là đảng của bà chiếm đa số tại Hạ viện. Thì bà đã trở về thành tiểu bang California, nhưng mà bà lại kêu gọi là nhắc đến về cái việc mà đảng Dân Chủ đã chiếm đa số tại Hạ viện vào năm 2006, cũng có những cái trường hợp như là tham nhũng đối với lại phía bên đảng Dân Cộng Hòa. Và sau đó thì bà nhắc đến là không có nên có những cái việc mà đưa đến việc bàn thảo là sẽ trục xuất Tổng thống Donald Trump được. Riêng bà thượng nghị sĩ của Đảng Dân Chủ là bà Elizabeth Warren thuộc tiểu bang Massachusetts, thì bà này cũng đứng về cái vị trí riêng của mình. Bà này có thể là sẽ ra tranh cử vào năm 2020 trước Tổng thống của Hoa Kỳ. Thì bà chỉ nhắc đến về cái việc là nên đặt trọng tâm vào vấn đề kinh tế. Thì ngày hôm qua bà này cũng đã công bố về cái thuế mà bà đã khai trong những cái năm vừa qua. Ngược lại thì chúng ta cũng biết là Tổng thống Donald Trump chưa bao giờ công bố về cái thuế má của mình cả. Cho tới giờ phút này thì phía bên Quốc hội vẫn còn đang rất là chia rẽ, và họ cũng sợ rằng nếu mà tổ chức những cái cuộc gọi là trục xuất Tổng thống Donald Trump thì cũng phải thực hiện, nếu có thể xảy ra thì phải sau cái mùa bầu cử tháng 11 sắp tới đây, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11 tới đây đóng một vai trò rất là quan trọng, và bà Nancy Pelosi đã từng đến thành phố Houston gần đây để vận động cho các ứng cử viên của đảng Dân Chủ tại đây. Và người ta nói rằng là đầu dây mối nhợ, tất cả những cái điều này đều liên quan đến cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller, mà theo như ông Trump nói rằng là một cuộc săn phù thủy. Và từ những cái cuộc điều tra này, người ta mới lần theo nhiều dấu vết có thể là không liên quan đến vấn đề Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Nhưng mà nó lòi ra những cái vấn đề sai phạm khác. Và bây giờ đó, chính cá nhân của các thành viên đảng Dân Chủ đều rất là lo ngại là việc ông Robert Mueller sẽ bị sa thải và dẹp luôn cả cái nhóm điều tra này. Thì khi đó, đảng Dân Chủ đã có một cái kế hoạch để mà hành động ngay tức thì. Bản kế hoạch này sẽ kéo dài từ những cái hoạt động rất là hối hả ở Quốc hội cho đến hàng loạt các hoạt động của giới truyền thông, và thậm chí cả các 1.000 cuộc biểu tình phản đối nổ ra từ Virginia đến Alaska. Và tất cả để kế hoạch này đều được các thành viên đảng Dân Chủ chuẩn bị rất là chu đáo. Các nhà lập pháp đảng Dân Chủ đã soạn thảo ra những chương trình hành động mở rộng nếu trường hợp ông Robert Mueller bị sa thải, hay là cá nhân Tổng thống Trump sử dụng các biện pháp để dẹp bỏ cuộc điều tra như là chúng tôi đã nói, bao gồm luôn cả sa thải Thứ trưởng Bộ Tư pháp là ông Rod Rosenstein, hay là xá tội cho các nhân chứng chủ chốt. Và cái kịch bản được đưa ra đó là nếu ông Robert Mueller bị sa thải, thì làm sao mà đảng Dân Chủ có thể ngăn chặn những cái tài liệu mà ban điều tra có thể thu thập được để mà tránh những tài liệu này bị tiêu hủy hay là bị đánh mất đi. Và gần như rằng là những cái điều đó, các kế hoạch đó đều đã được đảng Dân Chủ đưa ra và bàn bạc rất là kỹ. Chuyện sa thải ông Mueller diễn ra đó thì sẽ có những cái thành viên chủ chốt như là thí dụ như là chủ tịch nhóm thiểu số tại Thượng viện ông Chuck Schumer hoặc là thượng nghị sĩ Mitch McConnell và một số người sẽ có những cái kế hoạch cụ thể riêng. Nhưng mà bây giờ rõ ràng là người ta cũng lo ngại về vấn đề rằng là cái cuộc điều tra này nó sẽ đi về đâu. Và nếu mà nó kéo dài mà không có hiệu quả thì ông Trump sẽ ngay lập tức lấy cái cớ để mà dẹp bỏ đi về vấn đề săn phù thủy này đó cô Thu Nga.
Đúng như vậy. Mình thấy rõ ràng rằng đây là một cái sứ tự do dân chủ, nghĩa là đánh tổng thống tới tấp cũng không sao hết. Trong khi ở bên Việt Nam mà mới có há cái miệng ra hay là viết một cái câu gì mà chống chính phủ là đi mò tôm ngay lập tức. Và các tổ chức nhân quyền trên thế giới cứ tiếp tục lên án mà chẳng có thấy cái điều gì mà tốt đẹp hơn được cải thiện ở bên Việt Nam. Và bây giờ thì những tổ chức nhân quyền lên án chính quyền của nhà cầm quyền Hà Nội là hành hung tàn ác với giới hoạt động trong những người được coi là không trốn dung thân ở Việt Nam. Và ông Phil Robertson là phó giám đốc của Ban Á Châu theo dõi tổ chức nhân quyền quốc tế đã nói rằng điều đáng lo ngại là những cuộc tấn công mà bà Phạm Đoan Trang cùng cộng sự của bà cho thấy cái sự leo thang về mức độ bạo lực của giới chức và những kẻ côn đồ được họ thuê mướn. Và trước đó một ngày thì thông cáo báo chí của AWO phổ biến hôm 22 tháng 8 trích lời ông Phil Robertson phát biểu rằng qua việc không điều tra và truy cứu trách nhiệm của những người thực hiện các hành vi côn đồ như thế, nhà cầm quyền đang cho đi cái tín hiệu rằng tấn công những người bất đồng chính kiến sẽ không bị trừng phạt. Và cái kiểu thức mà hành hung tàn ác sẽ sẽ gây sốc nhằm vào các nhà hoạt động nhân quyền, blogger và các nghệ sĩ đang biến thành cái thông lệ mới ở Việt Nam. Và AWO này cũng kêu gọi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam mở một cuộc điều tra gọi là vô tư, minh bạch và thấu đáo cái vụ tấn công ca sĩ Nguyễn Tiến, blogger Phạm Đoan Trang cùng một số nhà hoạt động khác ngày 15 tháng 8. Và trước đó nữa, hôm 16 tháng 8 thì Tổ chức Ân xá Quốc tế cũng phổ biến cái thông cáo là yêu cầu nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải điều tra ngay những cáo buộc công an hành hung các nhà hoạt động đến xem biểu diễn nhạc tiền chiến của ca sĩ Nguyễn Tiến. Và theo việc những người cuộc này thuật lại thì gần cuối đêm diễn thì một nhóm người mặc sắc phục an ninh và thường phục, trong đó có nhiều người đeo mặt nạ, rồi xông vào quán quay phim ca sĩ, khán giả và sau đó đánh đập nhiều người. Họ đánh đập một cách vô cớ, đừng nói chi là tấn công những kẻ mà đầu não của Cộng sản Việt Nam, Quang Hưng.
Vâng, cái việc đó Cộng sản Việt Nam biết được rằng nếu mà họ gửi công an mặc quần áo đàng hoàng có huy hiệu công an thì sẽ bị mang tiếng. Bởi vì những cái hành vi như vậy thì bị quốc tế lên án, cho nên là họ sử dụng những cái người mặc quần áo sơ vin, có thể là công an giả dạng hoặc là những cái côn đồ để mà đến quậy phá. Nhưng mà ngày hôm nay thì ở bên Sài Gòn trong một cái phiên tòa thì họ cũng đã xử 12 người bị cáo buộc là thành viên của một tổ chức ở Mỹ có hoạt động nhằm lật đổ chính quyền Việt Nam, đó là Tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời của ông Đào Minh Quân. Thì trong số những cái bị cáo có 2 người là mang quốc tịch Hoa Kỳ và đã bị tuyên ở cái mức là 5 năm cho đến 14 năm tù giam. Và những cái người này khi mà theo như là bản án của tòa án ở Sài Gòn của Cộng sản Việt Nam cho biết là họ phải ở tù 14 cho đến hoặc là 5 năm thì sau đó mới bị trục xuất sau mà họ mãn hạn tù. Thì hai người Việt có quốc tịch Mỹ đó là James Han Nguyễn, 51 tuổi, và bà Angel Phan, này thì có tiếng Việt là Phan Thị Đào, 62 tuổi, coi như là bị là cái người chủ mưu, cho nên là bị cái mức án nặng nhất. Tuy nhiên thì báo Người Việt ngày hôm nay cũng có nói là khi mà họ liên lạc với lại ông Đào Minh Quân là bởi vì ông là người đứng ra tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời, thì ông này không có trả lời điện thoại cũng như là không thấy có những cái lời thăm hỏi đối với lại các thành viên trong cái tổ chức của ông. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, cái vụ này đó thì cũng được báo chí nhắc đến rất là nhiều, và tổng cộng cái bản án cho 12 người này lên đến 112 năm tù giam, dành và cùng với một số thời gian từ 2 cho đến 4 năm bị quản chế tại địa phương. Nhưng mà trong những ngày vừa qua đó thì các báo đài liên tục nói về một cái vụ mà nghe qua đó thì thấy rằng là rất là thương tâm. Và sáng ngày hôm nay đó thì có một số bài báo đưa ra một cái tin, một cái tiêu đề nghe cũng rất là thấm thía, đó là đi theo bác và bị cướp mất nhà. Và bản tin này nói về ông Vương Duy Bảo là cháu nội của vua mèo Vương Chí Sình. Thì ông này đã gửi thư lên cho ông Nguyễn Xuân Phúc cầu cứu, nói về việc chính quyền tỉnh Hà Giang đã cướp mất dinh thự của họ Vương ở khu vực Hà Giang để cấp cho Phòng Văn hóa Thông tin Đồng Văn. Và vì thế ông này đã không còn nhà ở, và 10 năm trở lại đây thì ông này đã liên tục đi xin để mà lấy lại ngôi dinh thự này. Nhưng mà rõ ràng chính quyền Cộng sản Việt Nam đã cướp thì làm sao mà trả lại được. Và bây giờ người ta nói rằng là đi theo đảng đó thì coi như rằng là mất nhà luôn. Và để cái này để cho nhiều người lúc trước đã từng ủng hộ đảng thì bây giờ thấy rõ ràng không phải chỉ ông này mà còn rất là nhiều những người được gọi là bà mẹ Việt Nam anh hùng cũng bị cướp đất luôn đó cô Thu Nga.
Đúng rồi, vì con đường bác đi là con đường bị đát. Đến đây thì phần điểm tin đọc báo của Khôi Nguyên, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi, xin được tạm ngưng. Chúc quý vị và quý anh có một ngày thật bình an và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.
Dạ vâng, câu nói rất là thấm thía cho ngày hôm nay. Con đường bác đi tức là con đường bị đáng.
Đúng, không có gì đúng hơn.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay và kính chúc tất cả mọi người một buổi sáng an lành. Xin hẹn lại tất cả quý vị trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên, chị Thu Nga.